This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường lai, điện thoại của đài cũng đã có mặt Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng ạ. À.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đài Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay bạn như thế nào, có khỏe hay không? Bầu trời hôm nay dạ. Cũng không có được trong sáng
cho lắm nha. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Tiến Dũng và anh Hoàng Tính xin lỗi vô hơi trễ vì anh em chúng tôi lo tám về cái chuyện đang dầu ngày hôm nay được thưa vị.
Không, thật sự ra mình thấy mình tám đúng chứ phải không? Xăng cũng lên cũng xuống, mà mới hôm qua thì là mình thấy rõ ràng đó là 3 đồng 17, 3 đồng 19, mà sáng hôm nay đi làm mình thấy nó còn xuống 3 đồng 13, 3 đồng 15. Không biết ngày mai nó như thế nào. Nơi này thì giá khác và nơi kia giá khác, quý vị ơi. Chẳng nào giờ muốn đổ xăng bắt chạy đi thiệt sao, mình đổ xăng số chạy về đâu cũng vào đó.
Dạ vâng, đúng rồi Hoàng Tính, quý vị nếu mà đổ xăng rẻ đó thì chúng ta đi ra ngoài ngoài Osaka một chút, tức là cái nơi nào mà tiền thuế nó ít đó, thì xăng đổ rẻ. Như anh Hoàng Tính nói, hôm qua anh đi với Waco thì đổ có 2 đồng 95 xu, có nhiều chỗ 2 đồng 93 xu, có nhiều chỗ 2 đồng 90 xu. Cái lý do là người chúng ta ở trong cái thành phố Dallas này, cái thuế áp đặt nó hơi cao chút xíu và cái demand nó cũng cao nữa, vì thế thì xăng chúng ta trả hơi mắc chút xíu. Nhưng mà thật sự ra cái xăng hiện tại bây giờ mà cái nơi vùng xa chút thì chúng ta chỉ đổ cao lắm là khoảng 2 đồng 95 xu mà thôi. Vâng, thưa quý vị, và trước khi mà Dũng đi gửi về những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã giảm 2 điểm và con số hiện tại là 17.028 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq đã lên 3 điểm và con số hiện tại là 4.522 điểm. SP500 đã lên 2 điểm và con số hiện tại là 1.986 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.58%. Vàng giảm 1 đồng 80 xu, hiện tại một ao vàng 1.233 đồng 10 xu. Riêng về dầu thì tăng 49 xu, hiện tại một thùng dầu là 93 đồng 41 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.21%, tuần rồi cao nhất là 4.26%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.31%, tuần rồi cao nhất là 3.22%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.070.000 cho một lượng và bán ra là 36.110.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến vị cũng nói về vấn đề dầu. Chúng ta biết rằng dầu thô trong một thời gian khoảng chừng từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tức là những cái tháng đó liên tục nó đã giảm. Nó giảm đến bây giờ thì phải nói rằng đến nỗi mà Federal Reserve nghĩ rằng họ không cần phải raise cái interest rate, tức là cái tiền lời lên gấp rút lắm. Thì ngày mai chúng ta sẽ biết cái định mệnh của nó như thế nào. Nhưng mà theo như Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay, thì theo cái giá dầu thô nó giảm đó, thì nó làm cho cái thị trường về lương thực, cái giá lương thực cũng đã giảm theo nữa. Tức là gasoline nó bị low, thì food cost nó cũng fell. Tức là khi mà xăng dầu giảm, thì cái tiền mà chúng ta mua lương thực nó cũng giảm theo. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, cái giá xăng dầu nó cũng ảnh hưởng lớn đến cái giá lương thực mà chúng ta mua ở Hoa Kỳ. Và theo cái giá sản xuất nó cũng đã tăng lên 0.1. Và theo như các nhà kinh tế gia thì họ ước tính rằng nó sẽ tăng lên khoảng 1% vào tháng rồi nữa. Và theo 12 tháng, từ kể từ tháng 8 năm ngoái tới hôm nay thì tất cả những cái producer, tức là những cái giá sản xuất nó tăng lên khoảng 1.8%. Và đây là con số tăng nhẹ, tức là 1.8%, quý vị nên nhớ cái inflation, tức là cái lạm phát của Hoa Kỳ, cái mức mà cho phép là 2%. Và producer price nó tăng 1.8%, đây là con số trong một cái khoảng gọi là cho phép. Vì thế thì đây là kinh tế. Nhìn chung lại thì cái lạm phát của Hoa Kỳ chúng ta trả là không có quá cái sức của chúng ta, tức là 1.8%. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy tại bây giờ UPS đã đưa ra một cái thông cáo sáng ngày hôm nay, họ sẽ mướn thêm khoảng 95.000 công ăn việc làm. Và đó là đây là cái công ty và lớn nhất thế giới về giao hàng, chuyển hàng, vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi trên toàn thế giới. Họ cho biết rằng họ sẽ mướn thêm khoảng từ 90 đến 95.000 công ăn việc làm, nhân viên nữa, để mà giúp cho cái mùa mà chúng ta biết rằng cái mùa sắp tới đây là gặp mùa Thanksgiving, rồi Christmas, rồi New Year. Vậy biết khi mà họ cho mướn như vậy thì Dũng thấy khi đọc bản tin thì thấy rằng wow, trong lòng mình nó hơi bồn chồn, vì chúng ta biết là sắp sửa đến những ngày lễ lớn và ngày nghỉ lễ nữa. Thì họ nói rằng những cái công ăn việc làm này nó gồm có những người lái xe, delivery vehicle, rồi trailer, những chiếc aircraft nữa, mướn thêm những chiếc máy bay, rồi ngay giữa những cái hand truck họ cũng mướn thêm, vân vân, rất là nhiều, và họ cần thêm hàng gọi là khoảng từ 90 đến 95 ngàn người để lắp đặt vào những cái chỗ mà position hiện tại bây giờ đang thiếu hụt. Và chúng ta biết rằng cái UPS đến cái lúc mà gần đến những ngày lễ đó thì họ làm việc và rất là kinh khủng đó các quý vị. Và một bản tin kế tiếp theo bản tin này rất là quan trọng với người Việt của chúng ta. Thì người Mỹ họ đã biết rồi, nhưng mà người Việt chúng ta hầu như chưa có biết lắm. Theo như Consumer Report, tức là về Bộ Thương mại đó, họ đưa ra một cái lời cảnh cáo rất là rõ ràng. Hiện tại bây giờ trôi nổi trên thị trường có rất nhiều loại vỏ xe, tức là tires, cái vỏ xe đó, thì chúng ta biết rằng nó rẻ vô cùng, có khoảng 89 đồng cho một cái vỏ xe, hoặc rẻ hơn như vậy nữa. Và cái giá này họ cho biết rằng nó rẻ gấp đôi cái giá vỏ xe made in US hoặc là made in một cái nước nào khác, quốc gia nào khác, chẳng hạn như là Nhật. Nhưng mà cái vỏ xe này thì muốn nhắc đến, nói về quý vị biết cái vỏ xe ở nước nào sản xuất rồi, tức là China. Và như cái những cái tên mà họ đưa ra, ba cái brand á, ba cái name mà họ mới đang kiểm tra đó, rất là nhiều, như ba cái là Geostar, Pegasus, Sunny, ba cái loại vỏ xe tên đó. Đây là trước mắt là chỉ có ba loại thôi, nhưng mà có rất là nhiều. Và họ test, họ cho biết rằng những cái vỏ xe mà sản xuất từ Trung Quốc này đó, nó hầu như không phải là all season, tức là bốn mùa. Chúng ta chạy mùa nắng, mùa mưa, mùa đông hay là mùa thu. Cái vỏ xe này họ đã thử rồi, thì họ nói rằng nó không có bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho cái những người mà tiêu xài. Vậy thưa quý vị nên cẩn thận. Thường thường họ đi, họ test vài cái thì thấy là những cái vỏ xe này đậu, chúng ta hoạt kinh, thì nó rất là tốt, nó không có gì. Và nó chịu đựng được cái mùa những cái bốn mùa đi qua. Cái câu này nó hơi chế giễu chút xíu, tức là độ thì ok, không có bị xì hơi hay là không có bị trợt bánh qua trợt bánh lại, độ vẫn đứng ngay tại chỗ ok, nhưng mà chạy thì nó rằng hầu như họ test thì nó không có đủ tiêu chuẩn, nó nằm ở cái bottom, tức là cái không biết một bao nhiêu trăm cái loại vỏ xe sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như là những cái loại xe sản xuất từ Nhật Bản hay là ở Hàn Quốc vân vân, thì cái vỏ xe mà made in China đó họ nói rằng nó bottom of our rating, tức là nó nằm all the way. Vậy thì quý vị, nếu mà rẻ vài chục đồng đó, thì quý vị nên nhớ cái câu mà ông bà xưa nói mà Tiến Dũng xin nhắc lại là tiền mất mà tật sẽ mang. Tức là chúng ta biết rằng cái tốc độ Hoa Kỳ đó nó chạy trên, có lúc có chỗ chúng ta chạy khoảng trên 70 mile một giờ, là khoảng 75. Vậy thì cái vỏ xe này đó, họ nói rằng nó không biết nó có bảo đảm đủ khi mà cái pressure nó cao như vậy hay không. Và vậy thì quý vị nên cẩn thận. Họ cho biết rằng cái vỏ xe này họ chạy trên gọi là snow really poor, icy roads really poor, và hầu như có tiếng noise rất là lớn. Vậy thì khi mà quý vị chọn cái vỏ xe đó, chúng ta nên tối đa là rất là cẩn thận, vì đây có thể dẫn đến cái sinh mạng chúng ta, đến cái thưa vị. Và tôi cũng xin nhắc lại, so far trên thị trường thì những cái người mà gọi là về bộ an toàn giao thông họ test đó, là Geostar, Pegasus and Sunny, là ba cái brand này họ mới test so far thôi. Nhưng mà ngoài trên thị trường trôi nổi còn rất là nhiều. Vậy thì quý vị khi mà đến thay một cái vỏ xe đó mà là made in China đó, thì quý vị nên consideration, tức là phải rất là phải là cẩn thận. Và bản tin kế tiếp thì cũng có liên quan chút xíu đến Trung Quốc nữa. Chúng ta biết là những ngày vừa qua đó là cái công ty mà Alibaba đó, thì chúng ta thường nghe nói Alibaba là nó phải lồng theo nữa, nó xíu nữa là 40 tên cướp. Thì đây là cái công ty Alibaba sắp sửa ra cái IPO. Thì chúng ta biết là khi mà ra IPO như vậy đó thì người ta sẽ mua, nó sẽ bán cái cổ phần bắt đầu trên online. Thì hiện tại bây giờ cái cổ phần Alibaba nếu mà trong cái tuần này hoặc là tuần sau đó, là tối đa đó, họ mà ra IPO đó thì nó có thể khoảng từ 66 đồng đến 16, 18 đồng cho một share, cho một cái cổ phần như vậy. Và cái công ty này thì chúng ta nghe rất là nhiều, Alibaba là công ty gì thì chúng ta biết là ở Trung Quốc. Thì công ty này hiện tại bây giờ là công ty lớn nhất mà bán những mặt hàng gọi là online. Nó giống như chúng ta mua Amazon. Và công ty này nó bán hầu như là bán sỉ rất là nhiều mặt hàng. Trong tương lai thì không có xa, thì công ty này sẽ bắt đầu có mặt ở trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là Wall Street. Và cái cổ phiếu đầu tiên ra đó, cái giá của nó sẽ dao động từ 66 đến 68 đồng. Và có thể raise đến 25 tỷ maximum. Và đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Amazon. Và nó giống như, nó cũng mạnh mẽ giống như là Facebook, rồi eBay, rồi Amazon. Và chúng ta biết là nếu nếu mà riêng về ở Trung Quốc thì đây là công ty giant, công ty rất là khổng lồ, nhưng mà qua đến Mỹ rồi thì Dũng nghĩ rằng nó cũng sẽ vẫn là một công ty khổng lồ rất là lớn, vì hiện tại bây giờ riêng ở Trung Quốc không thôi là khoảng 618 triệu người đã lên cái website này mà coi là mua đồ. Nhưng mà một cái điều mà quan trọng, rất là quan trọng, thì nhiều nhà kinh tế gia họ cho biết rằng chúng ta mua cái cổ phiếu của cái công ty Alibaba này nó có rất nhiều cái rủi ro. Ví dụ, đưa thí dụ như thế này, quý vị mua một cái công ty về Apple, nếu mà cái iPhone 6 ra mà thành công đó thì cái xe, cái cổ phiếu nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Nhưng mà nếu một cái problem nho nhỏ mà xảy ra với cái iPhone 6 đó thì chắc chắn cái stock đó sẽ bị rớt, không có thê thảm lắm mà sẽ rớt điểm và chúng ta sẽ bị lỗ. Và đồng thời nó cũng tương tự với cái công ty Alibaba này, nếu quý vị nào chơi cổ phiếu thì cũng cẩn thận, nếu mà họ ra mà bán hàng tốt đẹp thì không sao hết, nhưng mà một ngày đó một cái số hàng giả mà xảy ra trong cái công ty này đó hay là online này đó thì cổ phiếu nó sẽ rất là thê thảm. Nhưng mà theo như các nhà kinh tế gia biết rằng là counterfeit, tức là mặt hàng giả tràn lan trên cái mạng lưới Alibaba, vậy thì quý vị nên mà chọn lựa mua stock đó thì chúng ta thật sự tối đa cẩn thận. Giống như trước đây cái xe Tesla, cái cổ phiếu của nó tăng rất là mạnh, nhưng mà khi mà cái bình ắc quy, cái là cái battery của nó bị problem đó là cổ phiếu rớt ngay. Vậy thì chúng ta nên so sánh giữa cái Alibaba và Amazon, thì chúng ta nên mua cổ phiếu của công ty nào, đó là cái điều mà quan trọng. Không còn nhiều thời giờ, nhưng xin được bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về Taco Bell. Thường nói chữ Taco Bell thì quý vị liên tưởng đến ngay là đồ ăn của người Mỹ Tây cơ, nhưng mà thật sự ra thì không phải. Từ bắt đầu ngày thứ sáu tới đây là không phải riêng về đồ ăn của Mỹ Tây cơ không, nhưng mà chúng ta sẽ có đồ ăn Việt Nam ở đây nữa, mà gọi là Vietnamese Fair. Theo như cái hãng Yum Brand là own một cái Taco Bell, KFC và Pizza Hut, thì họ cho biết rằng cái new restaurant, tức là cái, một cái nhà hàng mới sẽ bắt đầu mở ra ở Dallas chúng ta tới đây. Nó tên là Bánh Shop, nhưng mà chứ thì không có dấu để Bánh Shop. Vậy thì nó sẽ mở ra cái thứ sáu này, và kèm theo tháng tới đây là tháng 10 đó, sẽ mở thêm một cái nữa ngay cái Dallas Forward Airport. Chúng ta đi vào airport, chúng ta thấy ngay cái Taco Bell. Nhưng mà nó có gọi là nó sẽ bán Vietnamese bánh mì sandwiches, tức là sẽ bán bánh mì Việt Nam, trong đó có gà, rồi hành đỏ, rồi scallions là về hành ngò, rồi ngay cả họ bỏ noodle on the top of cái bánh mì đó nữa. Thì ví dụ thấy nó hơi là lạ, không biết ăn nó giống ai hay không, nhưng mà nếu mà chúng ta là người Việt Nam mà ăn bánh mì Việt Nam rồi đó, thì nếu mà ăn bánh mì của cái Taco Bell này làm, thì dùng chắc chắn bảo đảm để trong hai giống ngoặc là không giống ai. Nhưng mà theo nữa thì họ cũng bán là Vietnamese style chicken soup, tức là họ bán giống như là súp gà vậy đó quý vị, và họ đặt cái tên là Drunken Noodles. Mì này ăn và không biết có bị sai hay không, nhưng mà Drunken Noodles. Và trong tương lai thì họ có bán thêm cả đồ ăn fried rice của kiểu Việt Nam nữa. Vậy thì không biết rằng giờ Việt chúng ta mà đi vào Dallas Forward Airport trong tháng 10 này đó, mà quý vị nào có ăn thử cái món Việt Nam mà do cái Taco Bell này làm đó, thì quý vị cũng nên gọi vào góp ý coi như thế nào đó quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, muốn biết chắc hơn rồi đừng đi vô đó, đợi thứ sáu chúng ta ra Banh Shop ăn là được rồi, phải không bạn? Hiện tại thì mình thấy rằng là những cái đồ Việt Nam thì những người nước ngoài họ ăn rất là nhiều, họ có những cái cảm nghĩ riêng và đa số là rất thích những đồ ăn Việt Nam, cho nên từ đó thì những cái người kinh tế gia hoặc là những người làm ăn buôn bán vấn đề nhà hàng của nước ngoài họ cũng tập chú hoặc là họ muốn lấn sân qua những cái thực phẩm của Việt Nam rất là nhiều, những món ăn rất là nhiều của Việt Nam, nhưng mà họ làm thì chắc chắn là không giống như Việt Nam rồi, phải không Thí Dục?
Dạ, đúng như vậy anh Hoàng Tính. Chúng quý vị cũng biết, nhớ cách đây khoảng chừng 2 năm về trước, gần 2 năm thôi, chưa đến 2 năm, thì ông chủ của cái tập đoàn gọi là bánh mì sandwich gọi là Subway, là Eat Fresh, thì ông đã về Việt Nam khoảng vài ngày và ông đi thăm dò cái thị trường về bánh mì Việt Nam, và ông đã qua tuyên bố một câu rằng không thể nào làm được. Vì cái bánh mì Việt Nam nó hoàn toàn nó fresh từ rau, thịt, everything, bánh mì nướng ra ngay lò tại chỗ, chứ không phải bánh mì đông lạnh của cái hãng Subway. Và ông đã tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ làm được cái bánh mì Việt Nam cho cái thương hiệu Subway của ông. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói rằng Taco Bell đó, Yum Brand đó, cái hãng này nó đã bắt đầu là hơi liều lĩnh đó, cái thưa quý vị. Không còn nhiều thời giờ nữa, chúng xin tạm biệt quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đến với chương trình.